Sài Gòn chợt mưa chợt nắng để bao chàng lữ khách đứng bơ vơ như cô gái đang yêu hết thương rồi dần hết dần rồi lại thương nghe trong gió trong mưa nhớ bao kỷ niệm ngày xưa tôi đứng dưới cơn mưa chờ em về. Sài Gòn ơi, chợt đến chợt đi cơn mưa chiều cuối hạ nên khu dịu dàng trong nắng xuân về mãi nở mà sao tôi vẫn nhớ cơn mưa chiều em về. Chiều Sài Gòn mình tôi lặng lẽ mà nghe lòng dồn ra tiếng mưa rơi nghe trong gió trong mưa biết bao điều là những kỷ niệm ngày xưa em ơi có.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Vời Quê Cũ qua bài viết Ngày Hôm Nay của Du Uyên, Trộm Chó Trộm Người được đăng trên báo Trẻ.
Nhân dịp cả tuần nay, thay vì hướng về Trung Cộng hoặc Hoa Kỳ như mọi khi, thì tất cả các báo, các nhà hiền triết, các học giả, các chính trị gia, các nhà viết cùng cư dân mạng và dư luận Việt Nam đang đồng loạt nhìn sang nước Đức. Đọc qua, thấy cũng có đôi điều giống giống. Khe khẽ nhón chân trôi theo dòng sự kiện một chút. Tôi xin phép nói về xóm tôi.
Chiều Sài Gòn chợt mưa chợt nắng để bao chàng.
Có thể không ai thấy có gì liên quan giữa một đất nước được cho lớn nhất nhì Europe, giàu mạnh thuộc top thế giới và một cái xóm nhỏ đầy chó và ổ gà. Kiểu so sánh trên nó khập khiễng, khiên cưỡng, y như mấy ông nhà nước. So sánh thành phố Hồ Chí Minh với Singapore, Hà Nội với Paris, rồi Tây Nguyên như cô gái đẹp ngủ quên, theo lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vậy. Nhưng không có gì là không thể, không có sự so sánh nào không đúng cả. Vấn đề chỉ là thời gian. Bằng chứng là một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Sài Gòn, sau một hồi đi du lịch châu Âu, đã chứng minh được điều đó, đã đăng một dòng cảm xúc đầy thấu cảm trên trang cá nhân rằng lâu lâu cứ trêu các bác lãnh đạo phát biểu vụ Hà Nội sẽ trở thành Paris, chứ thực ra công bằng mà nói, đi bộ loanh quanh Paris có nhiều góc trông giống Hà Nội thiệt. Chỉ cần dân số giảm còn khoảng 1/3, xe máy chỉ còn 1%, số lượng hiện tại là bảo đảm sẽ y hệt thôi. Ngay lập tức, một người khác đã nhanh chóng lên tiếng bên phía dưới. Thực tế, chỉ cần đem dân Hà Nội qua Paris sống thì chẳng mấy chốc Paris sẽ giống Hà Nội thôi. Điều đó cho thấy mọi thứ đều có lý do của nó. Chỉ vì Paris không được đông xe gắn máy như Việt Nam, Singapore không được có nhiều vị lãnh đạo tài tình như Việt Nam, nên họ không được như Việt Nam chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, ai cũng có quyền hy vọng sẽ có một ngày Hà Nội sẽ như Paris 2017. Tôi chỉ không chắc vòng 10 hay 50, 100 năm nữa. Quan trọng là dẫu 10 năm, 20 năm hay 1.000 năm nữa thì Paris hay Singapore có phấn đấu đến đâu cũng không thể trở thành quê hương của tôi.
Mình tôi lặng lẽ mà nghe lòng dồn ra tiếng mưa rơi. Sài Gòn mình tôi lặng lẽ mà nghe lòng dồn ra tiếng mưa rơi. chiều Sài Gòn, mình tôi lặng lẽ mà nghe lòng dồn ra
về quê hương của tôi, nói hết Việt Nam tôi không đủ kiến thức. Tôi chỉ có thể nói ở vòng vòng quanh nơi mình sanh ra, lớn lên thôi. Đơn cử là Sài Gòn hay còn bị gọi là thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khi tôi có cảm giác thành phố này giờ chắc đã gấp đôi con số 20 triệu người rồi, nên đông người nhiều, xe cũng đúng thôi. Vì ở Việt Nam bây giờ, không kể quê hay thành phố, cứ kha khá và có định hướng chút đỉnh đều đã lục đục sắp đặt những cuộc chia ly. Kẻ không đi được thì lo cho con đi tị nạn giáo dục, người gom đầy túi lại lấy cớ đi nước ngoài khám bệnh. Trong khi khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S, không có nơi nào không xảy ra sóng gió. Sài Gòn tự dưng lại biến thành một trại tị nạn cho những con người muốn trốn chạy thiên tai, nhân tai, muốn mưu cầu hai chữ tương lai, đầu tư, lập nghiệp, lánh nạn, tìm kiếm cơ hội, bốn chữ rất hot hiện nay. Hầu hết đều là những con người khốn khổ ở một khía cạnh nào đó trong kiếp con người. Cho nên con số gấp đôi của 20 triệu người giả định trên kia của một người không giỏi toán như tôi vẫn chưa dừng lại đâu, bởi mỗi ngày đều có những lượt người chạy về Sài Gòn. Từ những chuyến xe đò cộc cạch, những chuyến tàu lửa xuyên đêm hay những đôi cánh máy bay không biết mỏi, từng đoàn người tràn xuống Sài Gòn khóc cười, chê bai, yêu thương, giận dữ, rồi cũng phải cắm cúi sống. Càng nhiều người đến thì càng nhiều nền văn hóa lại đơm hoa kết trái ở Sài Gòn. Và những người Sài Gòn thật sự chắc cũng đang lăng tăng, lo sợ, cảm thấy ngộp và lọt thỏm như tôi. Ừ, thì người Sài Gòn bao dung, mến khách. Ai đến Sài Gòn sống lâu, chịu được, chơi được cũng sẽ thành người Sài Gòn. Nhưng đâu phải ai cũng vậy. Thế là không biết bao nhiêu chuyện xảy ra từ đó. Sài Gòn rồi cũng có những lúc trở thành một cái hộp ác mộng bởi chính những người luôn yêu thương, gắn bó với nó. Thành ra, một Sài Gòn càng hoa lệ trong mắt những con người chưa hoặc vừa đặt chân đến, thì càng chen chúc, đông kinh dị với những người tồn tại trong nó, ôm ấp yêu thương, muốn bảo vệ nó mỗi ngày. Thị dân sẽ thấy, ừ thì hoa lệ, nhưng đông lệ hơn hoa. Quay lại chuyện xóm tôi, nó nằm trong một con hẻm, nhưng là hẻm mặt tiền, có nghĩa là con hẻm bắc ngang một con đường lớn. Con đường này phải nói là lớn nhất nhì Sài Gòn. Độ lớn của con đường ở đây không phải là độ bự hay độ dài của nó, mà được tính theo độ đông của người đi trên con đường đó. Và độ đông được chứng minh bằng độ kẹt xe của con đường. Rất hoặc không may mắn, con đường dẫn vào hẻm tôi là một con đường không khi nào không kẹt xe. Thế là nó lớn, Có lần tôi ngồi giải thích vậy với một vị cao niên trong báo trẻ. Vị ấy bảo, vậy là Sài Gòn bây giờ đường nào cũng lớn, chứ không riêng gì đường bị cái hẻm của tôi bắt ngang.
Sài Gòn, mưa Sài Gòn, mưa Sài Gòn thiết tha.
Chìm trong mưa, hàng me rũ lá ven đường. Sài Gòn mưa dài đêm đâu, mình em trong căn gác nhỏ. Sài Gòn mưa...
Như đã kể trong vài câu chuyện trước, xóm tôi cái gì cũng có. Nó như một cái Sài Gòn thu nhỏ trong một Sài Gòn to. Có rất nhiều dịch vụ trong một con hẻm mặt tiền chứa nhiều con hẻm không mặt tiền khác. Và cái đặc biệt của xóm tôi là nhiều chó. Hầu như mỗi gia đình đều có nuôi ít nhất 2-3 con chó. Dĩ nhiên có những nhà không nuôi, nhưng để nuôi thì phải ít nhất 2-3 con trở lên. Theo truyền thống thì người ta nuôi chó để giữ nhà, nhưng ở xóm tôi người ta xây nhà lên để giữ chó. Có gia đình xây nhà dành riêng cho chó. Sau khi mua hoặc xin chó về thì phải xây thêm cái cổng để canh hoặc là nhốt chó. Ở cái xóm này, một con người mất tích không ai quan tâm, chứ một con chó mất tích cả xóm nháo nhào. Nếu chưa, xin mời quý vị đọc chuyện Hai Con Chó để thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Vì thế, kẻ mà cả xóm căm ghét nhất không ai khác ngoài bọn trộm chó. Đối với từng người trong xóm, bọn trộm chó không khác gì kẻ thù của dân tộc, kẻ hủy diệt của địa cầu cả. Mỗi lần coi tin tức mà có tin về trộm chó bị đánh hay ở đâu đó có chó bị đánh thuốc là mạnh ai nấy nguyền rủa bọn trộm chó, ủng hộ những người đánh bọn trộm chó. Tuy nhiên, điều đó đi ngược lại với tinh thần thương người thường này thường ngày của dân trong xóm. Nhưng không ai nói ai, mỗi người vẫn không thể tha thứ cho bọn trộm chó. Nhiều khi ở không, tôi ngồi nghĩ, cũng không biết khi bắt được bọn trộm chó thì người ta nên làm gì với chúng. Đúng là đánh người là không đúng, nhưng tôi đang sống trong một xã hội bất lực, vô pháp vô thiên. Mạng người như mạng chó, dễ chết như nhau, đôi khi mạng người dễ hơn một chút. Con người không còn ai tin vào luật pháp. Càng bất lực với hai chữ thay đổi thì dân còn cách nào khác ngoài tự xử đâu. Chuyện đi ăn trộm chó hay đánh người trộm chó, nhìn chung cũng là kết quả, chứ không phải là nguyên nhân của ba chữ vô pháp luật. Mỗi lần nhà ai mất con chó hơn 1000 Mỹ Kim hay ai bị trộm viếng nhà, cứ ai xúi đi lên phường trình báo là nhận được câu trả lời của khổ chủ. Nên đó mất công chứ được gì đâu. Người ta nhìn vào chê trách dân Việt ngày càng mang rợ. Nhưng ở trong chăn mới hiểu, sự mang rợ đó được nuôi nấng, trưởng thành bằng chính nền chính trị trong xã hội này. Không bắt tận tay, dây tận mặt được không ai xử, còn bắt được, mang lên đồn, giao nộp không khác gì thả nó về. Thị dân hiền lành, dễ dụ cũng không ít lần bất lực, giàu tức giận. Bởi thế, sau mỗi lần bọn trộm chó xuất hiện thì nhân dân trong xóm càng cảnh giác hơn. Mỗi người đều như sợ chim non sợ cành cong, mà dè chừng với tất cả các khuôn mặt lạ đi vào hoặc đi ngang xóm. Các chú chó hình như cũng vậy, được dạy như vậy. cứ thấy người lạ là chúm chùm sủa. Có hôm tôi đi cắt tóc về cũng bị sủa giật mình, tắt luôn cảm hứng chụp hình khoe tóc mới lên Facebook. Thế là chính tôi cũng kỳ thị bọn trộm chó lẫn bọn chó. Tuy nhiên, nếu có lỡ thấy bọn chó, tôi còn dám chọc ghẹo, chứ thấy bọn trộm chó, chắc tôi sẽ co giò bỏ chạy chứ không đánh nổi. Chúng đa phần rất hung hãn, tay lăm le cây chích điện, bao bố, thuốc chuột, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai, dẫu người lẫn chó.
Ngồi trong quán khuya, nhìn mưa Cali, lại nhớ Sài Gòn. Ngồi trong quán đêm, nhìn mưa Sài Gòn, lại nhớ Cali. Sài Gòn yêu ơi, nhớ cánh môi em thiên thần, nhớ ngón tay tuyên ân cần, làn tóc mượt mà hương xuân. Ngày xưa có nhau, từng đêm bên nhau, đường phố đèn vàng, nhìn quanh phố hoang, nụ hôn vội vàng mình nếm bên nhau. Sài Gòn yêu ơi, nhớ những cơn mưa đêm hè, gác vắng đôi ta đi về, nằm nghe mưa gió từ bên.
Cũng giống như chuyện nên xử trộm chó ra sao khi không ai xử. Vừa rồi, trong lúc dư luận việc đổ dồn về Hà Nội chỉ trích những người đánh oan, hai người phụ nữ bán tâm vì nghi họ bắt cóc trẻ em. Mọi người nháo nhào trách mắng người ta, cả tin đánh lầm người vô tội. Họ hỏi pháp luật ở đâu, thật sự đến bây giờ tôi cũng không biết luật pháp. Có ai biết tại sao người dân hoang mang như vậy không? Đâu ai rảnh để đi đánh oan người rồi tự đến nhà xin lỗi. Bởi vì cả xã hội đã quá sợ hãi vì những tin tức tìm thấy xác của những đứa bé bị mất tích. Người ta quá sợ hãi khi có hơn 800 tờ báo ở Việt Nam vậy mà luôn đưa tin sau các trang mạng xã hội. Ai cũng loạn thông tin, không biết bấu víu vào đâu. Thế là họ tự tin vào đôi mắt và nắm đấm của mình, dùng nó để bảo vệ những gì thân thuộc với mình. Ngay cả các cơ quan công quyền còn thực thi, giết lầm còn hơn bỏ sót, thì trách cứ gì dân đen chúng tôi. Trong những trận đàn áp của các cơ quan chức năng ở các cuộc biểu tình diễn ra tại Sài Gòn và các nơi khác, tôi không thể đếm được người bị đánh lộn có bao nhiêu người. Sự trả lời của các cơ quan chức năng đối với những vụ bắt cóc đánh lộn ở Việt Nam khi đó là gì? Là cá mập cắn cáp, là đường truyền internet đang bảo trì, là chặn IP. Cuối cùng, tôi xin mời quý vị đọc một câu chuyện không liên quan, bắt đầu là đoạn mở đầu một bài báo dài trên nhật báo Le Monde, phát hành từ chiều 2 tháng 8. Berlin, một buổi sáng mùa hè, một người đi tản trong công viên Tiergarten gần phủ thủ tướng thì bất tình lình một nhóm người võ trang xuất hiện. Chính diện, ông ta lôi vào một chiếc xe hơi có số xe đăng ký ở tiệp, phóng chạy. Một màn trong tiểu thuyết Philip Kerr. Không, đó là chuyện thực xảy ra cho Trịnh Xuân Thanh, cựu dân biểu Việt Nam bị bắt cóc hôm Chủ nhật 23 tháng 7 tại trung tâm thủ đô Đức. Một hành động đang gây một khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Đức và Việt Nam. Tôi không rành về ông Trịnh Xuân Thanh lẫn những kẻ bắt ông ta là ai, nhưng khi đọc bài báo trên, tôi thấy những hình ảnh cách thức bắt người kia không khác gì cách bọn trộm chó hành nghề ở Việt Nam. Và một status trên mạng xã hội trong một hành động trả lời Bộ Ngoại giao Đức và cộng đồng quốc tế cũng như dư luận trong nước vào sáng sớm hôm nay giờ Việt Nam, ngày 2 tháng 8 2017, Hà Nội đã quyết định ngưng hợp tác với Mark Zuckerberg, mặc dù anh này là người Mỹ.
Thank you. ngày mai em về thương lắm Sài Gòn ơi, chiếc lá chờ mình trong cơn mưa chợt đến, đừng hỏi vì sao lòng em lưu luyến nghĩ về thành phố này, thành phố của anh. Ngày mai em về nỗi nhớ còn đầy vơi, e ấp nụ cười em chia anh một nửa, đừng hỏi vì sao hạt mưa muôn thuở gõ nhịp vào tâm hồn khao khát hương yêu. Sài Gòn ơi, làm sao có thể quên những con đường, những hàng cây sũng nước, em hấp tấp giữa dòng đời xuôi ngược, giữa muôn người em chỉ thấy riêng anh. Sài Gòn ơi, làm sao có thể quên những trưa hè dưới hàng me xanh mát, nghe lá mãi rạt rào khúc nhà, mưa Sài Gòn còn sao xuyên trong tim. Ngày mai em về thương lắm Sài Gòn ơi, chiếc lá chờ mình.
Quý thính giả vừa đến với chương trình Trong Vời Quê Cũ qua bài viết của Du Uyên, Trộm Chó Trộm Người, được đăng trên báo Trẻ. Nhã Quy và Hồng Thủy cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.
Thành phố của ai, ngày mai em về nỗi nhớ còn đầy vơi, e ấp nụ cười em chia anh một nửa, đừng hỏi vì sao hạt mưa muôn thuở gõ nhịp vào tâm hồn khao khát hương yêu. Sài Gòn ơi, làm sao có thể quên những con đường, những hàng cây sũng nước, em hấp tấp giữa dòng đời xuôi ngược, giữa muôn người em chỉ thấy riêng ai. Sài Gòn ơi, làm sao có thể quên những trưa hè dưới hàng me xanh mát, nghe lá hát mãi rạt rào khúc nhà, mưa Sài Gòn còn sao xuyên trong tim, mưa Sài Gòn còn sao xuyên trong tim.